This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để trò chuyện và được tiến sĩ thị trưởng Trung Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ Trung Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và chào Dũng Nghiêm trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ, trước tiên thì Dũng Nghiêm cũng như đài Radio Sài Gòn Đà Lạt xin chúc mừng chú đã tái đắc cử thị trưởng nhiệm kỳ thứ 3, và cũng xin nhờ chú gửi lời đến bà Nikki Hunter đã cho trúng cử tái đắc cử nghị viên của thành phố Arlington, thưa chú.
Dạ, ngay cả ông thị trưởng của Jim Ross của thành phố Arlington cũng đã tái đắc cử kỳ này. Ở bên thành phố, ông Jim Ross và bà Nikki Hunter không có phiếu người Việt Nam, hai người này rớt. Do đó ông rất là ngạc nhiên, là tại vì ông Jim Ross chỉ cách có 400 phiếu thôi, mà tổng số phiếu của người Việt Nam bỏ rất là cao. Chỉ riêng cái thành phố chú nằm trong Tarrant County giống như bên kia vậy đó, thì cái số người năm nay không biết lý do gì mà đi bầu rất là thấp, chỉ có chưa tới 3%. Đó là cái mà làm chú lo ngại nhất, nhưng mà cuối cùng rồi cũng chiến thắng qua mặt hai người mà không có cần phải run off, tức là bầu lại đó, tốn tiền thành phố cũng mấy chục ngàn.
Dạ, cũng xin chúc mừng chú một lần nữa. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trung Minh Ẩn. Thì Dũng Nghiêm xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có thể gọi vào để được tiến sĩ thị trưởng Trung Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho những câu hỏi của quý vị nha. Thưa chú, thì thời gian qua không biết khu vực thành phố Huntington City cũng như khu vực gì đó có những vấn đề gì mà chú cần lưu ý đến quý thính giả không, thưa chú?
Thì đa số thì cũng những chuyện hàng ngày về vấn đề đậu xe trước nhà. Thì nhắc lại rằng trước cái đường nhà của mình, chỗ đậu xe không phải là riêng của ai hết. Hay chỗ nào, ví dụ thành phố đậu, quý vị phải cẩn thận coi chừng là chỗ đó có cái bảng cho đậu hay không. Nếu cái bảng không cấm đậu thì quý vị đậu được. Và phải cách cái chỗ thùng thơ, nếu thùng thơ nằm ngoài đường. Cách cái chỗ cây cột củ quả là 15 feet. Và không được đậu gần ngay ngã tư đường. Nếu 15 hay chục vậy. Ở đây chú thấy đa số Việt Nam với Mỹ nhiều nhất là tại một lần party rất là đông. Và khi đậu hay đậu ngược chiều của con đường lắm. Quý vị biết ở đây ví dụ con đường nó 2 chiều. Mà quý vị đậu ngược bên kia, đậu ngược chiều, quý vị có thể bị ticket. Quý vị nhớ nha. Hãy đường 2 chiều quý vị phải đậu đúng cái chiều của đó. Còn không quý vị phạt. Thì từng rồi á, và thêm cái nữa là có những căn nhà đó, quý vị có gara trước, cái sân quý vị chỉ dài có một chiếc xe. Nếu đậu 2 chiếc thì vừa đúng. Nhưng mà quý vị đậu hai chiếc chú ý ngăn đi cái đường đi bộ của ta. Nếu mà người ta gọi, hàng xóm gọi thì quý vị cũng sẽ cảnh sát lại cho tất cả quý vị. Rồi, có một người gọi điện thoại hỏi tôi rằng chiếc xe không chạy, nhưng mà vẫn đóng bảo hiểm. Thì tôi có được để tại đó không? Lấy, mặc dù lấy đồ trùm lại hết. Thì đối với tôi, nếu mà cảnh sát lại thấy cái inspection không có, thì chiếc xe đó kiểu như là junk và không có được nằm ngay đó. Quý vị cần phải kéo hoặc là cất ở trong gara hay đâu. Có gia đình đó tôi lại thấy 5-6 chiếc xe chất đầy hết đậu vô cỏ. Quý vị biết quý vị đậu vô sân cỏ là quý vị cũng bị tiết cạch rồi. Thành ra ở đây á, nhiều khi quý vị cứ nói cảnh sát khó khó, thật sự nếu mà nó khó đó, thì một ngày 100 cảnh sát đi ghi tiết cạch cũng không hết nữa, hiểu nghiệp.
Yeah.
Là tại vì á, nhiều khi cảnh sát làm lơ, thôi dân chúng ở trong vùng, chúng tôi làm lơ. Nhưng mà khi có người á, người ta gọi để người ta báo cáo mà cảnh sát không lợi warning, mà hãy đã warning tức là nghĩa là cảnh cáo rồi mà vẫn tiếp tục làm mà mình không cho tiếp cận, thì bắt đầu xong nó sẽ gọi điện thoại lên văn phòng chú hoặc là những nghị viên khác đã than phiền lý do tại sao cảnh sát không thi hành cái bổn phận của mình. À, cái tình trạng mà hiện tại trong số đậu xe tùm lum rất là nhiều. Chắc là nghị viên Long hôm qua đi, hôm kia đi với chú đi mượn ở sai, thì Long đi vô ngay cái khu đường đó, chiếc xe 18 bánh cứ đậu hoài, rồi bên kia chiếc xe pickup bự nữa đậu nữa, thì Long gọi 911 yêu cầu là cảnh sát phải lại thanh toán ngay tại chỗ. Không phải nghị viên Long làm khó dễ. Mà quý vị cứ tưởng tượng đi, bên kia xe 18 bánh, bên đây chiếc xe tắc bự nữa, thì khi mà nhà cháy xe cứu hỏa vô không được thì nhà sẽ có người chết. Do đó khi mình đậu xe, quý vị phải cẩn thận. Xe mình to đó, và có nhiều người còn gắn cái kiến bên hông xe pickup truck còn dài đó nữa, quý vị nhớ xếp đó lại. Nếu không trước sau cũng mất cái chuyến đó. Và nếu thấy chỗ nào bên kia cái xe bự thì bên đây đừng đậu. Là tại vì vì an toàn của khu xóm của mình. Thì đây là một cái vấn đề mà nan giải cho thành phố. Là làm như thế nào hãy chúng tôi mà một bên cho đậu thì bên kia phiền. Mà cho bên kia đậu thì bên đây phiền. Đây là một cái vấn đề nhức đầu nhất. Mà tất cả thành phố nào cũng đang bị nan giải. Tại vì không có luật lệ nào nói rằng một gia đình chỉ được đậu hai người. Do đó, chỉ có cái khu mà HOA đó, nhà qua đó, thì mỗi gia đình tất cả phải đậu xe trong cái gara hoặc là trên cái đường lái vô gara, không được đậu ngoài đường. Có nhiều chỗ, ví dụ như weekend, có tiệc tùng thì cho đậu ngoài đường. Còn ngoài ra không được đậu ngoài đường. Đó cũng là một cái hay của nhà qua. Nhưng mà cái khổ của nhà qua đó, chú nhắc lại lần nữa, có cha mẹ già muốn trồng cái ớt, cái quế, cây rau răm, nó húng lũi ngồi gai rồi chứ. Nó nghe thấy nó bắt dẹp. Tại vì nhà loại mới bây giờ đó, Dũng em biết không, cái sân sau chưa tới 8 phít, 10 phít. Chà cứng rồi. Thành ra ông bà thì thích trồng cây, trồng mướp, vàng, mướp rồi chia leo cũng dễ thương. Nhưng mà khu nhà qua không có vụ đó. Chẳng hạn mấy sao không được trồng những cái gì mà lòi qua khỏi hàng rào. Thành ra quý vị khi mua nhà, nhắc lại lần nữa, có nhiều người gọi chú câu bây giờ phải làm gì, chả làm gì hết. Chỉ có cái là mình ở khu nhà qua và đông người Việt Nam thì mình lên đó mình họp và bầu cái hội đồng quản trị đông người Việt Nam thì nó quyết định cái kiểu mới. Ok, mấy sao có vàng mướp, ok. Có mình không đi họp á, thì người ta quyết định sao mà chịu như vậy. Nhưng mà thường thường chú đi đến những khu nhà qua đó, hỏi những người manager chế những buổi họp người Việt Nam đâu không? Hầu như là không có luôn. Đó là cái thất bại mà mình mua nhà cùng nhà qua mà mình không có quyền lợi. Vì nên để ý thông tin mua nhà nha.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Số điện thoại chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì ngoài cái vấn đề nan giải ở tại địa phương như hồi nãy chú có chia sẻ, thì Dũng Nghiêm thấy ngày hôm nay đó, nó cũng có cái vấn đề nan giải đối với tiểu bang Texas mình nói riêng và toàn Hoa Kỳ nói chung, là ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng của thai thổ 42 nó hết hạn đó. Thì hết ngày hôm nay qua ngày mai thì sẽ là hiện giờ theo Dũng Nghiêm đọc những bản tin cho biết thì có 100.000 di dân từ các nước đang ở biên giới đang chờ đến ngày mai sẽ đi vào nước Mỹ. Thì ông Tổng thống Joe Biden cũng đã điều 1.500 lính đến rồi, nhưng mà theo Dũng Nghiêm biết thì nó chỉ là hỗ trợ cho lực lượng biên phòng thôi. Thì nếu mà với lực lượng di dân đông đảo như vậy mà lực lượng công lực của mình lại rất ít như vậy, thì không biết là sau này thì nước Mỹ sẽ như thế nào nếu mà những người đó tràn vào nước Mỹ đó, thưa chú, vì nó đem theo cả tội phạm rồi tất cả những cái chuyện khác mà ngay cả mình phải dùng thuế để nuôi họ, trong khi họ ở trong các trang trại để mà chờ xét duyệt của chính phủ đó chú. Thưa chú có ý kiến gì về vấn đề này không ạ?
Đối với cái vấn đề mà mở cửa di dân, xin lỗi, phải chi nước Việt Nam mình nằm hướng Nam, tất cả cây lục, cây cột phần đèn cũng qua luôn. Chưa có một cái xứ nào mà mở cửa mà cho người ta đi tự do. Đến độ bây giờ, cái thành phố El Paso đó, ông thị trưởng hầu như đầu hàng. Chả biết làm gì, tất cả mọi người ngồi dòng đó, ngủ ngoài đường, trùm mà miễn là sao qua được nước Mỹ. Tiểu đái sắp nơi, không đủ thùng, mấy cái thùng mà portable tiểu. Đây là một chuyện mà chú chưa từng thấy một người tổng thống. Ông Biden này đối với chú á, sau này sẽ là tội nhân thôi. Tại vì á, kinh tế thì khủng hoảng. Vậy mà mấy cái đài chính á, khen đây là cái giây phút mà đất Mỹ mạnh nhất, cái người thất nghiệp ít nhất. Trời ơi, trong khi là cái lỗi lạm phát khắp nơi. Thì vấn đề này là một cái vấn đề nan giải. Rồi bây giờ những người này á, ở đâu? Mà bên đất Mỹ này không cho che liều, cái liều ví dụ như 50-60 người ở chung nó đâu có. Ở là phải có máy lạnh, máy nóng, phải có cầu tiêu riêng. Gia đình 4 người là phải nhà ít lắm là 3 phòng. Cái tiêu chuẩn của họ vậy rồi. Thành ra đây là một vấn đề nan giải. Thì ông Biden mang qua thì Biden không lo đâu. Chứ mình ở đây không để. Do đó những cái cuộc bầu cử địa phương rất là quan trọng. Ví dụ như thành phố chú, những thành phố khác tị nạn vô lần lần. Thành phố chú nói bây giờ họ muốn vô thì họ vô, nhưng mà không có chỗ ở, không có nằm ngoài được. Còn bây giờ nó đông đến độ mà hầu như thể mình mà dùng áp lực, dùng luật thì bắt đầu nổi loạn. Do đó đất Mỹ bây giờ rất là nguy hiểm, quý vị cẩn thận. Thời buổi này cái người ở xung quanh nhà quý vị thứ nhất là không có giấy tờ nhiều. Thứ hai á, mình không biết cái người nào là good, người nào là bad. Do đó quý vị bớt mang đi những đồ nữ trang, cũng như là cái những bóp mà hiệu LV rồi chỉ mất tiền 4-5 ngàn. Quý vị biết không, sinh mạng mình còn sống thì ok. Mà đeo ba cái đồ quỷ đó khi nó dịch rồi nó có thể bắn mình chết. Mình nhiều khi của nó có thể hai người. Thì cẩn thận trong thời gian này các bạn. Bây giờ chúng muốn đưa đi qua cái vấn đề mà hiện tại, vấn đề mà bắn chết nhiều người đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Ở trên một trong những xứ nằm trong cái Liên Xô lúc trước là xứ Serbia. Lần đầu tiên mà nó vô trường học nó bắn 4 đứa nhỏ chết. Rồi cô giáo thì chú biết mấy người. Nghĩa là họ nói rằng là đây là chỉ nghe ở đất Mỹ thôi, chưa bao giờ nghe trong vùng này có những cái chuyện đó. Thì vấn đề á, mà chú ngồi suy nghĩ tới lui những cái vụ bắn ở gần đây nhất là Auland, Mo bắn. Thì những cái tên này á, đa số những cái tên này á, mà có những cái tư tưởng đó đều do vấn đề movie là một. Tức là phim ảnh. và vấn đề nhất là những cái game. Quý vị nào có biết chơi game á, vô trong đó thấy những cái game ghê gớm đó, bắn một cái ngay đầu ốc văng ra khắp nơi. Nhưng mà đất Mỹ này First Amendment protect cái vấn đề free speech, tức là tự do ngôn luận, người ta có quyền tuyên truyền những cái đó thì không ai được quyền nói là ông không được làm. Bởi vậy khi mà sống ở đất Mỹ này có những cái nó làm con người ta rất là khổ, là không biết phải làm gì. Thì bây giờ nếu mà quý vị trường học bây giờ nó đương nhất đầu là phải làm những cái cửa, chẳng hạn như một khi lockdown nhấn một cái rồi không ai đập cửa được, nghĩa là không ai đập gì cửa vô được. Còn thí dụ như mình đưa đi trong mall đó, quý vị biết không, dẫn vợ chồng con cái đi cho bỗng dưng bị bắn, thân nhân đồ mà có bị thương, một cái đau khổ lắm. Thì đầu tiên nếu mà nghe tiếng súng, tìm chỗ gần đó nằm xuống yên lặng đừng la. Và nếu tiếng súng xa đó thì mình coi hướng nào ấy mình chạy. Và khi chạy mà nghe tiếng súng càng càng lớn thì quý vị chạy trật đường rồi. Tại vì trong shopping nó có 4 ngã. Thành ra khi mình một tiếng súng nó bắn, cái tiếng dội của nó làm cho mình không hiểu là cái viên đạn từ đâu bắn qua. Thì cái quan trọng nếu mình nghe tiếng gần lớn rồi, kiếm chỗ núp và nhớ yên lặng. Thì có một vụ bắn trong quân mạc thì một cái cô đó sống là nhờ cổ, nằm kế bên cái người bắn chết mà cô lấy máu cô giống như tôi thai người, giống như tôi chết thì yên lặng. Rồi khi mà cái người mà bắn người ta đó, giây phút đó cái đầu óc họ rất là hăng say, họ nghĩ họ là cái người mà điều hành hết quả đi cầu này. Thành ra khi nào người nào la, người nào di chuyển, họ không biết cái đó là con nít hay lớn gì, cái súng quay về đó để bắn. Do đó như thứ nhất, cái gì khi mà dính vô lỡ mà nằm trong đó rồi, nếu yên lặng được càng tốt. Rồi khi nào mình cảm thấy cái lối thoát của mình có thể an toàn thì đi ra. Còn ngoài ra thì cho cảnh sát rồi vô, đừng chạy lãng quảng, nhất là trong trường học. Khi mà một cái tên nó xách súng vô nó bắn rồi, mình biết giờ nó đưa ở phòng nào. Nó đừng chỉ con cái là cứ mở cửa ra chạy. Không phải hay. Phải lóc cửa lại. Ngồi yên lặng trong phòng. Để mình coi những cơ quan cảnh sát họ sẽ làm gì. Đó là cái quan trọng. Thì quý vị nên để ý vấn đề đó. Đừng có để mình là nạn nhân của những vụ bắn mà trong mall rất là đau khổ, cũng như trong trường học. Ok, Dũng em ơi. Dạ.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa chú thì cái vụ bắn súng thì Dũng em thấy nó đau lòng quá nên Dũng em cũng không muốn đề cập tới nữa. Nhưng mà hồi nãy chú cũng đã chia sẻ cách mà nếu mà gặp sự cố đó thì mình phải làm cách nào, thì cũng cảm ơn chú đã chia sẻ đến quý thính giả nha. Khi mà gặp trong trường hợp bất khả kháng đó thì mình phải làm như thế nào? Thì thưa chú thì ngoài cái đó ra thì trở lại cái vấn đề di dân mà hồi nãy Dũng Nghiêm có nói hỏi chú đó, thì sở dĩ Dũng Nghiêm đề cập như vậy tại vì cái di dân lậu nó tràn vào nước Mỹ như vậy thì đương nhiên là Dũng Nghiêm cũng đưa lên để là nhắc nhở đến quý thính giả là cẩn thận hơn, tại vì Dũng Nghiêm đi ra Home Depot thấy cái lực lượng di dân lậu đang ngồi chờ để người ta thuê để làm những công việc lặt vặt, những công việc là dùng sức đó là rất là nhiều. Thì những người đó Dũng Nghiêm biết là không có giấy tờ gì hết, nhưng mà nếu mà mình không cẩn thận mướn người ta về nhà làm, người ta làm gì vậy thì cảnh sát nhiều khi muốn truy tìm không biết người ta ở đâu, những người đó là ai, tại vì người ta đâu có giấy tờ gì đâu, mà cảnh sát đâu có mà biết người đó như thế nào, đâu họ đâu có driver license, đâu có gì đâu, cho nên mình cũng nên cẩn thận vấn đề đó, đúng không chú?
Đúng, là tại vì á, cái người mà có thể phạm pháp bên đất Mỹ này, giống như cái vụ mà cái tên đó giết người ở bên đất Mỹ này đó, bắn chết đã. Tên này đã 4 lần bị đưa về Mỹ, rồi qua lần thứ 5 thì bắt đầu giết người nữa. Thế đó cái luật lệ của đất Mỹ này lỏng lẻo lắm. Mà mỗi ngày 300.000 người đi qua biên giới, người ta sắp hàng đi đến độ mình chặt cứng đi. Thì trong đây á, có những người ta tìm cái kinh tế mà sống, còn có những người là những cái tên buôn bán. Và quý vị nhớ kỹ, muốn đi từ Mễ mà ngay tới cái làng biên giới thì được qua đây á, là đã có một đám đó gọi khai ô đi. Tức là những người đó dẫn dắt. Quý vị phải ký contract, có một số phải ký contract, phải nó lấy ID hết của Mễ. Và thiếu nó bao nhiêu tiền, sau khi qua Mễ làm và bắt đầu phải trả nó. Do đó, cái vấn đề di dân qua đây mà cái kiểu lậu đó, có những người đó, mà làm việc mà lương thấp, có thể cả đời không bao giờ trả hết cái món nợ đó. Nhưng mà tại vì đất Mễ đông dân mà nghèo quá, thành ra họ liều mạng mà đi thôi. Ngay cả nếu người Việt Nam mình ở miền Nam của Hoa Kỳ mà cho đi như vậy thì Dũng em nghĩ sao? Tất cả đi hết chứ làm gì?
Dạ. Thì ngay cả
do lần... đó hả?
Dạ không mời chú ạ.
Ok. Do đó cái quan trọng nhất là hiện tại bây giờ Texas mình ở vùng Dallas của anh này, quý vị thấy bây giờ ngồi ngoài đường khắp nơi dẫn hai ba đứa con ngay góc đường để là homeless, không có nhà cửa, đang xin được sự giúp đỡ. Còn quý vị lớn tuổi hay là ở nhà một mình, hai người cũng vậy đó, muốn về một người làm giường, mướn 5 đồng làm liền, 10 đồng làm liền, một giờ, trời mừng lắm, đem về. Nếu mình nhìn thấy cái tài sản này được, có thể ban đêm lợi giết mình. Thành ra quý vị nhớ kỹ rằng, quý vị phải cẩn thận những người, không phải những người mà đi tràn qua đất Mỹ đều là xấu hết, không phải. Nhưng mà những cái hạng xấu, xấu đến độ nó không khe, nó sẵn sàng giết người thì nó cướp của. Thì giết người cướp của xong bên Mỹ nhốt thời gian, sau chặt khám cái đuổi về bên Mỹ cái nó bắt đầu vượt xong nó qua nữa. Giống như cái tên mà bắn chết người ở thành phố nào đó. 5 lần rồi nè, lần thứ 5. Đây lần thứ 5. Tại sao không giữ bên Mỹ này nhốt luôn? Mà lại cho đi về rồi chạy qua đi về, chạy qua 5 lần đúng để lần này nó bắn bao nhiêu người. Thành ra quý vị nhìn thấy hiện tại bây giờ đất Mỹ chạy ngoài đường quý vị không thấy gì hết đâu. Nhưng mà nhớ kỹ khi màn đêm xuống rồi, quý vị nhớ xung quanh nhà mình cẩn thận. Thứ nhất là quý vị nào chưa có gắn camera để trong nhà mình nhìn thấy thì quý vị nên mua đi. Tại vì đối với Dũng Nghiên biết không, thí dụ như những thành phố như Wyoming rồi miền Bắc rồi đó, thì chỗ đó lạnh, người những dân di dân đó không ở đâu. Nhưng mà những cái tiểu bang như Texas, Louisiana, New Mexico là nó sẽ tràn đầy khắp nơi. Dallas, Fort Worth này sẽ từ từ chặt cứng xe. Hiện tại bây giờ cảnh sát trên dân phòng chúa đã thấy những cái cuộc lái xe mà cái kiểu là giống như là outlaw vậy đó. Đường chạy ngay ngã tư, thắng sẽ quay ngược đầu lại, không cần biết đèn xanh đỏ, ai đụng ra chịu. Thì cảnh sát cũng đưa canh mấy cái đó dữ lắm. Tại có những cái tên nó qua tới đây nó không khé, nó không có bằng lái, nó không có insurance, rồi mới qua làm sao xin thi bằng lái được. Do đó quý vị cẩn thận, lái xe khi thấy tên nào ép mình làm ơn nhường nó cho nó qua mặt để mình về nhà an toàn. Đừng đua nhau, đừng ngăn nhau. Tại mấy thằng đó là mấy thằng đó là tôi không còn có đường lựa chọn, đụng tới tôi giết. Đứng cản đường tôi sẽ đạp qua, đạp trên người mà đi qua. Do đó cái Dũng Nghi em nói về vấn đề những người mà đứng ngoài đường để coi có ai bướng mang về nhà, tôi khuyên quý vị đừng ham rẻ tiền, của rẻ là của ôi, phải cẩn thận. Chứ không phải người nào mang về nhà họ đều cướp mình đâu, không phải vậy. Nhưng mà làm sao mình biết được người nào tốt, người nào xấu, chỉ có cái ngừa bệnh hơn trị bệnh. Quý vị nhớ vậy. Ok.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú thì thời lượng của phần 1 cũng hết. Xin mời chú Brett và sau đó sẽ trở lại phần 2.
Rồi, cảm ơn chú.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt, và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả cũng như tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẫn đã quay trở lại phần 2 của chương trình.
Trước hết xin chào quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý thính giả, số điện thoại chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, những câu hỏi từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, xin mời gọi vào để được tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẫn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Thưa chú, thì có một câu hỏi mà của quý thính giả gửi vô hỏi trong đài đó, và cho phép chúng em đón vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello, dạ chương trình xin chào.
Chào anh Nghiêm, chào anh Nẫn. Anh cho tôi hỏi, hôm bữa hổm tôi đi bầu cái chị Anna và Nguyễn đó, không biết chị có đậu không vậy anh?
Dạ, cô đó không có đậu.
Rớt à? Ôi mà Việt Nam mình đi bầu ít quá.
Thứ nhất là thì có thể đi bầu ít, nhưng mà cũng nhiều khi á, những ứng cử viên mà trong vùng mà ít người biết đó, thì không phải là mình chỉ cần phiếu người Việt Nam mà phải cần phiếu của từ Hoa Kỳ. Do đó có thể là một trong những lý do thì thua kéo này bày kéo khác thôi. Dạ. Cái đó cũng đáng tin buồn là nếu có người Việt Nam nữa mà ra được thành phố Danbury thì cũng là cái rất là hay cho
tôi bầu.
Thì đồng bào lần sau mà thấy người Việt Nam thì, tại vì có một số người nói không, tôi cũng có bầu cử gì đó. Nghe cái câu là bắt đầu chán đời.
Nhưng mà một khi tôi cũng chán cần, quá.
Khi quý vị cần chuyện á thì gọi nghị viên. Chẳng nhà bên Long thấy từ ngày Long đắc cử tới giờ làm gần chết luôn. Cái khu đường tôi, cái góc kia bị bể mấy cái lỗ mà lâu rồi ấy. Long gọi xong một cái 2-3 ngày sau làm liền. Họ không thấy cái sự quan trọng. Là có nhiều người cứ nói, ôi trời, mấy ông tranh cử làm gì làm mình mà đụng tới thì mệt. Cái đó không phải là cái câu cả.
Việt Nam mình như vậy không đó anh ơi. Cái gì cũng tôi muốn không à, chứ tôi không có muốn giúp ai hết. Một bài học. Rồi, cảm ơn anh Nẫn nhiều.
Rồi, cảm ơn.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Thưa chú, có một câu hỏi là một vị thính giả họ nói là họ có một người nhà bị tai nạn, mà khi bị tai nạn thì đương nhiên là phải đưa đi cấp cứu ngay, và cái chiếc xe thì bị total loss, cho nên họ không có biết gì về chiếc xe nữa, tại vì nó đi đâu, cho nên khi đó không thể nào tháo biển số như là chú đã từng dặn dò ở trên đài đó. Thì sau một năm thì họ cũng nhận được cái NTTA, có nghĩa cái toll tag đó chú, gửi bill về, mà trong khi họ lại không sử dụng chiếc xe đó cả năm nay rồi, thì thưa chú, thì chú phải hỏi phải giải quyết như thế nào?
Ok, cái chuyện mà một khi chiếc xe đụng total loss, gia đình phải hỏi là chiếc xe đâu, không có nghĩa là ai muốn lấy xe mình dù bể gì hết cũng được, nhưng mà cái cơ quan mà hỏi đó là cảnh sát. Thì trong thành phố đó, cái người nào lại đã làm biên bản, tại khi mà tới total loss chắc chắn có người bị thương, thì cái cơ quan nào gọi xe kéo là tại vì họ liên hệ không được gia đình. Tại vì trước hết đó, cảnh sát phải liên hệ tới những người gia đình của chủ nhân chiếc xe đó, hỏi coi người nhà có chỗ cơ quan nào kéo không. Nếu không thì cơ quan cảnh sát họ sẽ kêu một cái cơ quan chuyên môn kéo xe cho cảnh sát để kéo. Thì khi đó mình mới biết cái xe quan trọng nhất á. Cái này, vấn đề này có vẻ hơi lạ lạ. Là khi đụng nhau á, mà thấu đầu nó phải có dính dáng vô vấn đề đi xuyên. Mà ở đây á, không biết cái xe nằm đâu. Thì làm gì có vụ mà bên nào đền bên nào. Dũng em thấy cái đó không? Tại chiếc xe mà bị thương thường thường á, rồi mình vô bệnh viện có thằng ăn cắp nó chạy đi không nói. Còn đây total loss. Mà trong khi có người bị thương, rất là quan trọng, tại vì insurance của bên này hoặc là bên kia đền về vấn đề thương tích á, là họ bắt buộc phải biết cái xe nằm ở đâu, rồi họ chụp hình này kia. Cái câu hỏi này thấy không có lý.
Dạ, thì cũng có lẽ là chắc là cũng có xe bảo hiểm thì total loss thì chắc cũng có đền bồi đó, nhưng mà chắc là không có để ý chuyện tháo biển số. Không có để ý chuyện...
Không, chuyện tháo biển số là không nói. Nhưng mà cái chuyện mà khi mà chiếc xe đó người ta đã đền rồi thì phải lên MVP, hiểu không? Để ghi trên đó rằng chiếc xe này tôi đã bán rồi. Ok? Bây giờ á, cái người này chỉ có cái lại lấy cái báo cáo của cảnh sát lúc đụng đó, rồi lên mạng ghi danh. Rồi những cái tích cực liên hệ tới cái đó gửi copy này cho chỗ đó. Ok? Tại vì có những cái tên á, giờ nó chơi không tại thu ở chỗ nào cũng thu quê hết Dũng em. Nó là bộ vô mấy cái chỗ trăng gia nó mua đồ phạt á. mà dân gia thì thấy chiếc nào cũng gọi mảng số vô trong đó nó gỡ chỉ 4 mã số thôi, 4 mã số tính nhiêu 5 đồng thì về thôi, nó gắn cho xe nó chạy banh càng luôn. Nếu mình không khai báo thì chỉ như là mình tiêu bao nhiêu cái bill nó gửi nhà hết. Nhưng mà quý vị khi gặp cái bill đầu tiên báo cáo cơ quan cảnh sát liền, ok, và lên cái văn phòng mà ghi danh bán xe mua xe ở tại Austin nằm mạng này. Để quý vị ghi danh là cái xe này đã không còn là chủ quyền nữa, giữ cái bà cái copy đó, chỗ nào gửi ticket về quý vị sẽ gửi copy đó cho họ, nhớ không, hãy có copy rồi làm nhiều copy chứ đừng có một cái rồi làm mất rồi cái nói trời ơi tôi lên đâu tìm được.
Dạ,
cho quý vị qua Mỹ này chồng phải biết mấy chuyện đó để không phải là khổ lắm.
Dạ, cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả trên đường dây. Hello, dạ xin chào.
Hello, có phải tôi không anh?
Dạ đúng rồi, xin mời anh cho biết quý danh rồi đặt câu hỏi.
Tôi tên Hùng, tôi muốn hỏi anh Ảnh một việc nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ về gia đình mình đó là chỗ đi du lịch mà chỉ có 3 người thôi. Mà nếu chủ chẳng hạn như mà máy bay nó rớt ấy, thì cái phần tài sản nó ai hưởng gì đó nè?
Ok, thường thường á, ví dụ như chiếc máy bay rớt thì hầu như cái liability cả triệu bạc á. Thì cái tiền đó, đó nó gọi là next of kin. Next of kin có nghĩa là cái người nạp thân nhân gần nhất. Từ khi cái người đó thí dụ như tất cả tài sản có đó, họ ghi danh thân hàng đi mà không có hai chồng. Còn thấy có hai vợ chồng đó, mà đi mà bị mất hết. Thì cái, trong gia đình con cái đầu tiên. Thì cái đó gọi là next of kin, cái người mà thân nhất. Còn ví dụ hai ông bà này chưa bao giờ có con, thành ra không có cháu. Thì cái thân nhân nào mà từ đó giờ có liên hệ mà có giấy tờ prove được đây là cháu, cháu ruột của tôi, cháu kêu bằng bà thím, bà chú dụng được hết. Mà điều ra ra cuối cùng rồi, thì cái số tiền liability sẽ về người đó. Thành ra tài sản của quý vị, sẵn anh này hỏi câu này, tôi thấy đa số người Việt Nam ở đây không có ai, đa số không có làm will, không có di chúc. Phải nói làm di chúc xui quá. Ai làm chết sao? Nhưng mà tới cái lúc chết rồi, anh em mình đẻ nhau từ nhỏ lớn thân nhau, hãy di chúc chết rồi chia tiền cha mẹ ông sau đầu gây lộn nhau. Do đó ngay giây phút này, phải làm di chúc. Khi tôi mất, vợ tôi sẽ hưởng những cái phần thừa hưởng. Nếu hai chồng tôi mất, con tôi tên gì và tất cả chia đồng đều, hai người nào cho nhiều là chết phải ghi trong đó bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà khi cái di chúc nào làm vậy á, quý vị biết không cần phải luật sư làm, ở nhà mình làm cũng được. Nhưng mà ở nhà mình làm á thì phải có 3 nhân chứng, và nhân chứng mà một tên chết thì phải làm lại. Do đó văn phòng luật sư làm, nhưng mà ở đây á, có nhiều người trả 30.000 bạc. Trong luật sư trên Irving á, làm di chúc á 6.5. Do đó quý vị giống như cũng cái con cá đó, mua nhiều chỗ bán mấy ngàn, mấy trăm bạc, nhiều chỗ bán có 20 bạc, cũng cá, y chang vậy. Đó là ý kiến của tôi nha.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều, vị thính giả này đã rời đường dây. Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình phần 2 của Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin mời quý vị gọi vào. Và chương trình xin chào vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello, phải em không anh?
Dạ đúng rồi, xin mời anh ạ.
Dạ, dạ anh tên Tuấn, anh tên chào chú Ẩn. Chú Ẩn mới nói cái vụ mà lòng quê của chú, nhưng mà giải tỉnh bây giờ mình con mua life insurance mà mình ở trong life insurance để cho ai rồi mình có cần làm will nữa không chú?
Ok, cái life insurance đó thì nó chỉ trả cái người nào mà beneficiary. Ví dụ như mua life insurance cho để nói ok, life insurance đây vợ tôi hưởng, hoặc là vợ tôi hưởng bao nhiêu phần trăm và con tôi bao nhiêu phần trăm. Nếu mà còn cái will nó khác còn ví dụ như bây giờ mình cảm thấy ôi trời, tôi chết tôi không muốn bỏ tiền cho thằng này đó, bực mình nó lắm. Thì mình ngay tại chỗ mình gọi cái chỗ mà bán sơn mình đó để đổi cho beneficiary. Chẳng hạn như nhất là quý vị nhớ vậy nha, khi quý vị lấy nhau vợ chồng mà khi chồng sắp sửa retire thì cơ quan nào cũng hỏi là ai là beneficiary của vấn đề và chết cũng như tiền lương còn lại, lúc đó quý vị quyết định. Chứ một khi quý vị đã retire rồi nó có thay đổi đâu. Ok, thành ra thấy cô vợ mà hơi lừng cừng nữa thì quý vị quyết định sao rồi á. Cái live stream mình bất cứ giờ nào mình cũng thâu quyền đổi cái người beneficiary, tức là người thừa hưởng. Nhưng mà còn cái chuyện mà cái di chúc á là giống như kiểu là phân tích rõ ràng tổng cộng tài sản tôi chia cho ai. Nhưng mà cái live stream á mà nói tôi cho người đó hoàn toàn thì cái đó cũng người đó, chứ không làm sao dính dáng gì tới. Ok.
Dạ,
đó là sao tôi biết. Nhưng mà ví dụ như anh muốn hiểu thêm nhiều đó, ở đây nhiều luật sư người ta chuyên môn về vấn đề đó, họ rành hơn tôi nhiều. Nhưng mà ở đây trong những cái trường hợp xảy ra trong quá khứ tôi mới biết, thì đó là câu trả lời của tôi thôi. Ok nhé.
Dạ, cũng như tại mẹ con có mất rồi đó, là con con biết mẹ không có mua, không biết mẹ không có mua mà bà mua bán insurance. Nhưng mà có hai loại insurance á, accident á. À, nó mới đền mẹ mua accident, nhưng mà mẹ bị bệnh chết nó không đền, đúng không? Cho nên nó hai loại insurance.
Nó nhiều loại insurance lắm.
Dạ.
Chú ngày xưa trước khi chú làm cảnh sát, chú là bác insurance ở Allstate.
Dạ.
Chẳng hạn có những cái loại insurance á. Bởi vậy qua đây khuyên tất cả quý vị á, quý vị cứ nói sao, ôi tiền đâu bỏ, tiền dùng dòng cho mệt. Thật sự khi quý vị mới qua đây, quý vị có mới 25 tuổi, sợ insurance rẻ lắm. Mua nửa triệu bản rẻ rẻ. Quý vị không mua đợi tới lớn mình 50 tuổi muốn mua cái 500 ngàn ít lắm phải 300 mấy tháng, trong khi kia mua có mấy chục bạc. Đúng không? Quan trọng cái chỗ là live insurance lúc nào cũng vậy. Có những người đã từng tuyên bố đấy, trời live insurance mua gì bao năm nay tôi đâu có dùng. Không có dùng là mình hên, chứ là mình chưa chết, đúng không? Mà mua live insurance là cho người khác xài chứ không phải là mình xài. Mà mua live show và phải cẩn thận những này được không? Đã dặn rồi. Bên Arlington có cái vụ ông bà Long mà bị giết. Giết một cách tàn nhẫn nhất trong lịch sử mà làm cái khác thôi. Thì trong đó dính dáng tới 1.9 triệu tiền live show. Cảnh sát điều tra ra không biết là hung thủ là ai. Thì hai người thừa hưởng cái đó là hai đứa con nuôi thôi.
Thì
ra khi mà mình sống trong gia đình thôi, bà vợ bỗng dưng mình chỉ còn nhà trả gần hết rồi, mà bà cứ cưới mua là 300 ngàn, xong cái bữa sau ba hôm sau là 500 ngàn, mua 1 triệu đồ đó. Quý vị phải cẩn thận nha. Ở đây tôi đã điều tra và dính dáng bao nhiêu cuộc điều tra, ví dụ mà mua xoan nhiều quá cuối cùng chồng ngã ngựa mới chết. Ok, đây là chỉ cẩn thận chứ không phải là người nào bạn đời của mình đều xấu hết. Nhưng mà nhớ kỹ rằng tiền bạc làm mờ mắt con người ta. Ok.
Dạ, con cảm ơn chú.
Dạ rồi, cảm ơn anh. À, thưa quý giả, quý vị còn những giây phút cuối của chương trình nha. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thì quý vị có đừng ngần ngại gọi ngay vào chương trình 214-341-5943. Thưa chú thì có một câu hỏi là có một vị thính giả họ nói họ có một đứa con đi học xa nhà. À, cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trên đường dây. Hello, dạ xin chào.
Hello.
Dạ xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Chào anh Huy. Chào chú Ẩm. Chú ạ. Vừa rồi nghe chú trình bày cái vụ mà trong dân gia mà nó có mấy cái bản số mà tụi mấy kẻ gian nó vô nó mua đó chú. Vậy sao như những thành phố họ cảnh sát họ không thông báo cho những cái chỗ dân gia là không được, phải tháo gỡ ra bản số ra, không được bán cái đó chú, nó đỡ cho người dân cũng đỡ chứ.
Cái chuyện mà mua bán bản số cũ là cái chuyện giữa cá nhân với nhau chứ không phải là luật lệ. Nhưng mà nếu người nào dùng bản số người ta để chạy trên đường, người đó mới gọi là tội phạm thôi. Chứ còn bây giờ vô thấy cái bản số, bản số này có vẻ là cũng cũ lắm, tôi mua đó. Cái đó không có tội gì hết. Nhưng mà nhớ kỹ là không phải bản số nào trong dân gia là người chủ nhân vẫn còn tên. Tại người Mỹ khốn lắm. Họ bán xe rồi lại lên ghi danh trên cái motor vehicle để họ lấy tên họ ra liền. Còn Việt Nam mình tin tưởng hay lắm. Ôi cha, nó mua tôi 500 đưa nó đi thôi ký tay tàu cho rồi. Giờ này ai đi sang giấy tờ rồi. Anh nhớ sang giấy tờ tôi nha. về trả thằng Sang giấy tờ, cứ lâu lâu cái khó tích cực vậy. Có người đã chạy trên xa lộ dùng bản số người khác chạy gần 200.000 đồng. Tại vì xa lộ cái thu quê giờ nó mắc lắm, có nhiều chỗ đoạn đường mà hai cao điểm đó 5 đồng mấy mà có 4 mai thôi. Thành ra quý vị nhớ kỹ cái bản số trong dân gia đó, bây giờ rất là một hot, trong một vấn đề mà rất là nóng để người ta nhiều tên nó mua. Mà những tên là không phải như mình mua, những cái tên nó không đàng hoàng, tại vì nó chạy đường thường, chạy đường trên kia có người khác trả tiền đội dựng làm. Ok, còn nếu bản số đã báo cáo
người chủ ấy chú, mình nói cái người chủ phải tháo bản số ra trước khi bỏ vô bãi chú, nó đỡ hơn.
Cái chuyện
nó cảnh sát là nói thông báo với cái người chủ dân gia đó là bây giờ xe vô là ông phải tháo bản số nữa, tránh cái tình trạng mà bắt cắp này kia đó đủ thứ đó chú.
Cái chuyện nó không phải là của người mua chiếc xe kéo xe họ ở không đâu. Quan trọng nhất là xe mình kéo đi tôi tháo bản số rồi trước khi ký tài tổ. Ok.
Dạ.
Chuyện này chú Di Việt Tấn đã nhắc gần 15 năm nay rồi. Mà cái chuyện mà gửi tích cạch về từ xa tới vẫn nghe bình thường, đó là cái đáng buồn, là tại vì chưa thấy quan tài, chưa đổ lại. Ok.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha.
Dạ, cảm ơn
anh,
chú
Ảnh,
cảm ơn
anh.
Rồi, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh. Thưa chú, có một câu hỏi là một vị thính giả họ nói họ có một đứa con đi học xa nhà ở bên tiểu bang Alabama, mà khi nó đi học thì có đưa cho nó chiếc xe mà mang biển số và cũng như cái sticker cơ của tiểu bang Texas. Thì đến hạn, bây giờ là đến hạn để mà mua cái ticket mới á, thì mà trước khi hết hạn mua ticket mới thì là bắt buộc phải inspection xe. Thì họ hỏi là con gái họ không thể nào mà chạy về đây để mà inspection xe và mua ticker được, thì họ có thể người nhà có thể mua ticker để gửi qua và inspection xe ở bên tiểu bang đó được không thưa chú?
Dạ được, nhưng mà sẽ mang cái bản số bên đó chứ không còn bản số bên đây nữa.
Dạ, có nghĩa là sẵn
được.
Dạ.
Tại vì á, giống như luật lệ, quý vị một khi đã di chuyển qua chỗ khác ở rồi thì bắt buộc quý vị phải đổi bằng lái xe trong vòng 30 ngày. Và quý vị có thể chờ đến khi nào hết hạn của cái sticker đó thì mình đổi bản xe luôn nếu mình quyết định ở bên đó. Còn có nhiều người như thế này, con đi học tiểu bang khác, cha mẹ bên đây đứng tên mua xe, nó có nhiều thứ rắc rèo bên đây đó.
Dạ, chú để cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả trước nha chú.
Ok.
Dạ, dạ chương trình xin chào ạ.
Dạ, phải em không ạ?
Dạ đúng rồi, xin mời chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, em tên Thiền. Dạ, cho em hỏi chú Ẩn ơi. Như con đang chạy xe mà vô trong cái neighbor, trong cái khu con ở, mà con chỉ chạy 20 mile thôi, mà có một đứa nhỏ nó đang trượt dán, nó trượt từ ở trong nhà nó, ở trong cái gara của nó, mà nó trượt thẳng ra mà nó không nhìn, thì con thắng lại kịp, nhưng mà nó té ngay trước đầu xe của con. Rồi con mới đi xuống con nhìn nó, xong cái nó đứng dậy nó bỏ nó đi, nhưng mà lúc đó thì ở trên xe con có mấy đứa con của con, cái xong cái nó run quá, nó nói mẹ ơi bây giờ mẹ phải đi vô nhà của cái thằng bé đó bấm chuông nói với lại ba má nó cho biết là như vậy, để mà lần sau mà lỡ mà mình người khác người ta thắng không kịp, người ta đụng nó chết thì sao. Thì nếu mà trường hợp con không có đụng gì đến nó hết, nhưng mà lỡ mà con có đụng nó bị cái gì thì con có tội không chú?
Không có, nếu mà có nhân chứng. Ở đây bởi vậy quan trọng nhất là mua cái máy camera rắn trước xe mình, hiểu không? Sau xe, trước xe đó có 50 bạc.
Yeah. Thôi.
Đó là cái người nhân chứng hay nhất. Tại vì đối với chú bên nước Mỹ này, họ lợi dụng làm tiền ghê gớm. Chỉ những chuyện đó thôi bắt đầu về. Ô, người này đụng con tôi, này kia. Thì trong trường hợp này á, mấy đứa nhỏ kêu lại nhà đó nói chuyện, có nên nói không? Nói không. Gọi 911. Biết nói tiếng Mỹ không?
Dạ biết.
Ok, gọi 911 ngay tại chỗ rằng tôi đang ở góc đường đó, có một em bé chạy trên skateboard, mang thôi là tôi đụng, chạy từ trong đường, chạy ở trên cái lằn thường thường gara đó, lủi ra.
Dạ.
Tôi thắng kịp, nhưng mà nó có té. Thì tôi báo cáo cho cơ quan cảnh sát biết vậy thôi. Để làm gì? Nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất á, là cái 911 mà mình gọi đó, nó là nhân chứng của mình, chứng tỏ rằng mình báo cáo có chuyện xảy ra. Để bên kia lỡ gọi cảnh sát nói rằng con tôi bị đụng và có người bỏ chạy,
nếu bị đụng bỏ người bỏ chạy mà không có nhân chứng để làm chứng cho cô á, hiểu không? Thì đầu tiên cảnh sát lại điều tra và bắt cô trước, hiểu không? Dạ.
Dạ,
nó gọi là hit and run. Mặc dù á không có đụng, nhưng mà cái quan trọng nhất trở lại đó, nếu trên xe mình có camera thì cái đó là nhân chứng hay nhất, là mình không có đụng mà cậu kia từ trên xuống. Ngay cả cậu lũi xuống, cậu đụng hư xe mình, họ còn phải đền nữa. Còn đây không có nhân chứng, đứa nhỏ ngã ngay xe mình, nó có thể nằm dạ, nó she hit me, bắt đầu gặp trở ngại. Về mua camera đi, hiểu không?
Trời, nó té một cái mà con hết hồn, con thắng lại mà. Không. Ba mẹ điện con đó. Ngồi trên xe mà cứ rung.
Xong, thì tôi nói đó, thứ nhất ngừng lại gọi 911, ok, nếu bỏ chạy. Chứ không phải là vô nhà người ta. Vô nhà người ta tức là lại ông tôi ở bụi này gặp cái cha mẹ mà đương túng tiền, nó làm tiền kẹt lắm. Hiểu không?
Dạ. Dạ.
Chỉ có báo cáo 911, có chứng tỏ rằng mình không phải đụng bỏ chạy, mà nó đụng rồi thằng nhỏ bỏ chạy. Là không phải, thằng nhỏ té giật mình bỏ chạy chứ không phải đụng rồi. Nhưng mà muốn chứng minh rằng thằng nhỏ chỉ té trước đầu xe mà không phải bị đụng, quan trọng nhất là cái camera trong xe mình. Ok?
Dạ, chúc con cảm ơn chú nhiều. Dạ,
okay.
Xin chào.
Dạ rồi, cảm ơn chị nha. À, thưa chú, thì còn vài phút cuối của chương trình thì không biết chú có gì nhắn nhủ đến quý thính giả không thưa chú?
Ok. Sau cái cuộc bầu cử kia rồi, quý vị cái kinh nghiệm của tôi như thế này. Ví dụ nhà quý vị có con em hay quý vị muốn ra tranh cử, đầu tiên quý vị có thể gọi tôi thì chỉ cách cho.
Dạ thưa chú,
chứ
có vị
thính giả vô.
Thưa, có vị thính giả gọi vô là mình tiếp trước
rồi,
nha chú.
Rồi.
Dạ chương trình xin chào ạ.
Hello.
Dạ xin chào anh.
Dạ tôi là Ba Gia Linh.
Dạ chào chú Ba.
À, xin hỏi chú Ảnh, kêu này có tải ra gửi được không chú Ảnh ơi?
Nói rằng.
Dạ, chú Ảnh được tải ra gửi kêu này được không?
Dạ đúng rồi anh ạ. Dạ tái đắc cử rồi.
Như vậy là tái đắc cử 3 lần.
Dạ 3 lần rồi.
3 lần chúc mừng chú anh nha.
Rồi cảm ơn rất là nhiều.
Rồi chào chú anh.
Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ tôi kìa rồi.
Cảm ơn chú Ba. Dạ trở lại với chú ạ.
Rồi. Trước hết ra thì giờ cũng sắp hết. Trước hết chú những quý vị nào ủng hộ Tài Chánh đó, tôi đều báo cáo ở trên mạng. Quý vị có thể vô website, tại vì không được sự đồng ý quý vị, thành ra tôi không dám đọc tên lên thôi. Nhưng mà quý vị tặng tôi tiền á, thì quý vị có thể khi khai thuế, quý vị nói là donation. Thì khi họ cần á, tôi, họ vô trong cái website chú, họ có nằm trên đó hết. Việt Nam ít khi mà để ý vấn đề đó, thôi đâu có nhiêu tiền mà con. Nhưng mà luật lệ á, nếu quý vị cho mà từ 100 đồng trở lên, chú bắt buộc phải báo cáo chính quyền. Đó là luật. Cũng như quý vị bưng lại một cái món quà, cảm ơn vụ gì cũng được. Mà nó quá tới 100 đồng hơn thì đầu tiên á, là tôi phải báo cáo là tôi không được nhận món quà đó. Đó. Nó quỷ nó có lực hết. Rồi trở lại cái câu hỏi nãy đó, là khi mình ra ứng cử á, quý vị quyết định ứng cử, quý vị gọi tôi tiếng. Năm nay năm thứ 12 của tôi rồi. Thành ra cái kinh nghiệm tôi hầu như đầy đầu đây. Mà muốn ứng cử á, không phải tự động nhảy ra nói rằng tôi muốn ra tranh cử kỳ này, gia đình tôi có tiền đầy đủ hết rồi kia. Chưa chắc. Người mà cử tri á, coi vậy á, họ khó tính. Họ, cái người họ không biết, họ không bỏ. Và quý vị nhớ kỹ, có những cái mà quý vị không thành công ấy, là tại quý vị mới quá trong vùng. Người Mỹ mà muốn bỏ phiếu cho quý vị, họ phải biết người này chân tướng từ đâu, ngày xưa giờ đã có giúp đỡ cộng đồng hay chưa, ai đâu quan trọng nhất. Thành ra Dũng em thấy, 2 năm trước khi chú ra ứng cử nghị viên thành phố, chú đi tất cả những hội người già, hội người vụ chiến binh, để chú giúp đỡ mua quà đồ ăn. Thành ra muốn làm một cái người dân cử nó rất là khổ, chứ không phải là nhào ra cái là ta bỏ cho mình đâu, không có chuyện đó đâu. Có nhiều người có nhiều tiền á thì quả mai áp đảo người ta, nhưng mà có những cái thành phố giống như chú đã kỳ cuộc tranh cử kỳ rồi đó. Đối thủ chú có tiền nhiều, nhiều hơn 10 lần đối hơn chú. Nhưng mà tại sao chú thắng? Là tại vì tiền bạc không mua được lòng dân. Do đó, đây là lời khuyên trước khi chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Để quý vị lần sau đừng có nhảy ra là quý vị nghĩ nhảy ra là thắng. Okay.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi, quý vị có thể nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trên website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Cảm ơn tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc chú cũng như quý khán giả thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Dạ, rất là khỏe, là tại vì đắc cử rồi, khỏe lắm, ngủ ngon rồi.
Dạ.
Cảm ơn tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị cũng như Dũng Nghiêm trong chương trình tuần tới và thứ năm cũng giờ giờ này.
Dạ, cảm ơn chú. Bye bye. Xin chào chú. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.